Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba, 24 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về những nghi thức chuẩn bị lễ phẩm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi bài trừ nạn du lịch tình dục, đồng thời ngày cổ võ sử dụng ngành du lịch vào việc thăng tiến con người và tái truyền giảng tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động tổ chức tại thành phố Cancun, bên Mexico, từ ngày hôm qua 23 đến 27 tháng 4 tới đây với chủ đề Ngành du lịch tạo nên sự khác biệt. Trong sứ điệp, sau khi đề cao những khía cạnh tích cực của du lịch, Đức Thánh Cha cảnh giác về những nguy hiểm và những khía cạnh tiêu cực có thể xảy ra trong ngành này. Ngài viết, đó là những tai ương cần phải cấp thiết đương đầu, vì chúng làm thương tổn các quyền và phẩm giá của hàng triệu người nam nữ, nhất là những người nghèo, trẻ vị thành niên và người khuyết tật. Du lịch tình dục là một trong những hình thức đáng kinh tởm nhất của những sai trái tai hại ấy. Xét về phương diện luân lý, tâm lý và y tế, đời sống của cá nhân, của bao nhiêu gia đình và nhiều khi cả cộng đoàn nữa. Đức Thánh Cha cũng tố giác nạn buôn người vì lý do tình dục hoặc để thay ghép các cơ phận, cũng như nạn bóc lột trẻ vị thành niên, bỏ mặc các em cho những người vô lương tâm, lạm dụng tra tấn xảy ra trong nhiều bối cảnh du lịch. Tất cả những điều đó phải thúc đẩy những người dấn thân trong thế giới du lịch vì lý do mục vụ hoặc vì sinh kế, cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế gia tăng sự cảnh giác để phòng ngừa và chống lại những sai trái ấy.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cổ võ một nền du lịch khác, có khả năng thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau thực sự, không loại bỏ không gian cho sự nghỉ ngơi và tiêu khiển lành mạnh. Ngài viết, tôi mời gọi anh chị em làm sao để hội nghị này góp phần phát triển một nền du lịch dẫn đưa tới sự khác biệt như vậy. Đức Thánh Cha đề nghị ba lĩnh vực, trong đó việc mục vụ du lịch cần tập trung sự chú ý. Trước tiên là soi sáng hiện tượng du lịch bằng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, cổ võ một nền văn hóa du lịch hợp luân lý đạo đức và có tinh thần trách nhiệm, làm sao để đạt tới sự tôn trọng phẩm giá con người và các dân tộc, và làm cho nền du lịch ấy vừa tầm tay mọi người, chính đáng, dài hạn và hợp môi sinh. Thứ hai là hoạt động mục vụ không bao giờ được quên con đường thẩm mỹ. Nhiều biểu hiện gia sản lịch sử, văn hóa và tôn giáo thực là những con đường dẫn tới Thiên Chúa, là vẻ đẹp tối cao. Các gia sản đó là một trợ lực để gia tăng quan hệ với Thiên Chúa trong kinh nguyện. Sau cùng là việc mục vụ du lịch phải tháp tùng các tín hữu Kitô trong việc hưởng những ngày nghỉ và thời gian rảnh rỗi để có lợi cho sự tăng trưởng của họ về mặt tinh thần và nhân bản. Ngoài ra công cuộc tái truyền giảng tin mừng mà tất cả chúng ta được mời gọi thực thi, đòi chúng ta phải hiện diện và sử dụng nhiều cơ hội mà hiện tượng du lịch mang lại cho chúng ta, để trình bày Chúa Kitô như câu trả lời tối thượng cho những vấn nạn của con người ngày nay.
Hội nghị quốc tế kỳ 7 về mục vụ du lịch tại Cancun trong những ngày này bàn về ba khía cạnh của vấn đề, trước tiên là ngành du lịch nói chung, tiếp đến là du lịch tôn giáo và sau cùng là việc du lịch của các tín hữu Kitô. Ngoài ra những khía cạnh khác cũng được để ý tới như du lịch xã hội, du lịch như một nguồn lợi kinh tế đối với các nước và như một phương thế để khắc phục nghèo đói, cuộc chiến chống nạn du lịch tình dục, những đề nghị phụng vụ và huấn luyện tại những vùng du lịch, gia sản văn hóa phục vụ việc truyền giảng tin mừng, sự quan tâm mục vụ đối với những người làm việc trong ngành du lịch, v.v. Tham dự hội nghị quốc tế này có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân trong việc mục vụ du lịch cùng với những người đặc trách về sự di động của con người. Bộ trưởng Du lịch của Mexico bà Gloria Rebecca Guevara Manso và ông Roberto Borge Angulo, thống đốc bang Quintana Roo, cũng sẽ có mặt tại hội nghị này. Về phía giáo hội có Đức Hồng Y Antonio Maria Vigio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cùng với một số chức sắc của hội đồng và nhiều vị lãnh đạo công giáo khác, đặc biệt là Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Đức Cha đặc trách mục vụ du lịch của giáo hội tại nước này. Tổng cộng có hơn 200 tham dự viên đến từ 40 quốc gia Nam Châu, trong số này có 6 nước Á Châu.
Vatican, hôm qua 23 tháng 4, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã khai mạc khóa họp thường niên tại Vatican, kéo dài cho đến ngày mai 25 tháng 4, và đặc biệt bàn về đề tài đào tạo giáo dân. Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, trong những khóa họp trước đây, Ủy ban đã bàn về việc huấn luyện chúng sinh, những người thánh hiến và linh mục. Năm nay, Ủy ban cứu xếp việc huấn luyện giáo dân dưới ánh sáng tình trạng cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc và trong khuôn khổ năm đức tin sẽ được cử hành trong toàn giáo hội từ ngày 11 tháng 10 năm nay đến 24 tháng 11 năm tới, 2013. Ủy ban cũng đặc biệt chú ý đến những tiến bộ đã đạt được trong việc đào tạo linh mục, tu sĩ và chúng sinh, và những gì còn phải làm để chuẩn bị cho họ một cách thích hợp để chu toàn sứ vụ mà họ được kêu gọi thi hành trong môi trường giáo hội và mưu ích cho xã hội. Tham dự khóa họp này có các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh liên hệ và một số đại diện của hàng giám mục Trung Hoa và một số dòng tu.
Mexico, chiều thứ Bảy 21 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong nữ tu Maria Agnes Teresa Thánh Thể, người Mexico, lên bậc chân phước. Nữ tu Maria Agnes Teresa sáng lập dòng nữ thừa sai Clara Thánh Thể và dòng nam thừa sai của Chúa Kitô cho giáo hội hoàn vũ. Chị sinh tại Nata, bang Ixlan del Rio, năm 1904 với tên là Emanuela de Jesus Arias Espinosa, đứng thứ năm trong 8 người con thuộc một gia đình công giáo đạo hạnh. Trong thập niên 1920, khi Mexico bị bách hại khốc liệt, Emanuela cảm thấy ước muốn sống chìm đắm trong tình yêu Thiên Chúa, đặc biệt là trong dịp Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Mexico năm 1924. Hai năm sau, chị tận hiến cho lòng từ bi Chúa, nhưng vì sợ bị bách hại nên các dòng bấy giờ không nhận các ứng sinh vào tu. Năm 1929, chị Emanuela được 25 tuổi và gia nhập Đan viện Thánh Clara Thánh Thể tại Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, với tên dòng là Maria Agnes Teresa. Chị sống trong đan viện này 16 năm, nhưng ước muốn trở thành thừa sai ngày càng gia tăng nơi chị, không những bằng kinh nguyện và hy sinh, nhưng còn bằng cách đi rao giảng tin mừng trực tiếp nữa.
Ước muốn này được thành tựu vào năm 1945 tại thành phố Cuernavaca, khi chị Maria Agnes Teresa cùng với 6 chị cùng dòng tách rời đan viện và lập dòng thừa sai Clara Thánh Thể, liên kết đời sống chiêm niệm và hoạt động dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Guadalupe. Dòng mới phát triển mạnh với ơn gọi dồi dào và nhiều tu viện được thành lập. Năm 1951, Bộ Tu sĩ công bố sắc lệnh phê chuẩn việc biến các nữ tu Thánh Clara chiêm niệm thành dòng truyền giáo, và mẹ Maria Agnes Teresa được bổ nhiệm làm bề trên tổng quyền tiên khởi. Mẹ qua đời ngày 22 tháng 7 năm 1981, thọ 77 tuổi. Hiện nay có các nữ tu hoạt động tại 13 nước, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Argentina, v.v. Gia đình dòng của mẹ Agnes gồm cả các nam thừa sai Chúa Kitô cho giáo hội hoàng vũ, các thừa sai giáo dân gọi là những người tiên phong của thánh nữ Clara và nhóm linh mục của mẹ Agnes.
Bamberg, đức cha Ludwig Schick, tổng giám mục giáo phận Bamberg bên Đức, đề cao sứ vụ của Đức Giáo Hoàng, bảo vệ giáo hội chống lại sự hủy hoại. Đức tổng giám mục Schick đưa ra nhận định trên đây trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 22 tháng 4 vừa qua tại nhà thờ chính tòa địa phương để kỷ niệm 7 năm Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm giáo hoàng. Ngài nói, theo sắc tín công giáo, Đức Giáo Hoàng là thành trì của sự hiệp nhất và là bức tường bảo vệ giáo hội chống lại sự hủy hoại. Sứ vụ của Đức Giáo Hoàng hệ tại duy trì sự hiệp nhất trong đức tin cậy mến của hơn 1 tỷ tín hữu công giáo. Trong sứ vụ đó, Ngài cũng có nhiệm vụ khắc phục sự chia cách của một vài nhóm ra khỏi giáo hội, cũng như sự căng thẳng nội bộ. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng củng cố những tín hữu đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Đức Tổng giám mục Schick nhắc đến lòng gắn bó đặc biệt của giáo phận Bamberg với tòa thánh và nói đến sự kiện vào năm 1046, một giám mục giáo phận này là Đức cha Schwitger, được bầu làm giáo hoàng Clement thứ hai và cai quản giáo hội trong 9 tháng trời, đề ra nhiều cải tổ quan trọng.
Freising, tuần lễ sự sống tại Đức đã được khai mạc hôm 21 tháng 4 vừa qua với buổi lễ trọng thể do Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục giáo phận Munich Freising, chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Bà ở Freising. Tuần lễ sự sống tại Đức được cả hai giáo hội công giáo và tin lành cùng cử hành. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Marx khẳng định rằng sự thăng tiến gia đình chỉ có thể hiểu được nếu xã hội nhìn nhận mình có một nghĩa vụ không thể khước từ đối với gia đình. Từ nhận định trên nguyên tắc trên đây, các biện pháp có thể được đề ra với nhiều khía cạnh khác nhau như đời sống gia đình ngày nay chứng tỏ. Đức Hồng Y Tổng giám mục Munich cũng thỉnh cầu chính quyền đề ra những chính sách thân thiện với gia đình, vì nếu không có gia đình thì cũng chẳng có xã hội, văn hóa và sự sống chung. Tuy nhiên, không nên tỏ ra kinh hãi trước sự thay đổi dân số ở Âu Châu, nhưng cần coi những thay đổi này như một cơ may. Từ 20 năm nay, tuần lễ sự sống vẫn được cử hành tại Đức. Năm nay, tuần lễ này có chủ đề là dấn thân cho sự sống với mọi thế hệ. Tuần lễ này kéo dài đến ngày thứ Bảy 28 tháng 4 tới đây. Trên toàn quốc có nhiều sinh hoạt được tổ chức tại các giáo xứ, nhà thờ và học viện. Mục đích của tuần lễ này là góp phần gây ý thức nơi dân chúng về giá trị và phẩm giá của sự sống con người.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh 29 tháng 4 tới đây là ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49 với chủ đề Ơn gọi hồng ân tình yêu của Thiên Chúa. Tình hình ơn gọi trong giáo hội vừa mừng vừa lo, mừng vì sự gia tăng tại các giáo hội trẻ, nhưng tại các giáo hội Kitô kỳ cựu, ơn gọi tiếp tục giảm sút, nhất là nơi các dòng tu. Thực vậy, theo niên giám 2012 của Tòa Thánh mới công bố ngày 10 tháng 3 vừa qua, số tín hữu công giáo trên toàn thế giới tiếp tục gia tăng lên tới 1 tỷ 200 triệu người, nhưng nhân sự của giáo hội, số các linh mục tuy có phần gia tăng nhưng chậm hơn nhiều, không đủ đáp ứng nhu cầu của các tín hữu. Đáng lo nhất là số nữ tu tiếp tục giảm sút trầm trọng. Năm 2010 có gần 722.000 chị, tức là giảm mất 7.436 chị. Trong 40 năm qua, số nữ tu của giáo hội giảm mất một nửa, từ gần 1,4 triệu xuống còn hơn 700.000 như hiện nay. Riêng tại Hoa Kỳ, cách đây 40 năm có 119.000 nữ tu, nhưng nay chỉ còn lại 57.000 chị, tức là gần một nửa. Số chúng sinh gia tăng nhưng vẫn còn quá ít ỏi so với nhu cầu lớn lao của giáo hội, chẳng những trong việc mục vụ cho các tín hữu và nhất là đối với công trình đẩy mạnh việc rao giảng tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Như mọi năm, Đức Thánh Cha đều cho công bố một sứ điệp để giúp các tín hữu đào sâu ý nghĩa của ngày này và quảng đại góp phần vào việc khơi dậy, hướng dẫn và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến trong giáo hội. Ngài đặc biệt kêu gọi các vị mục tử và các thành phần khác của giáo hội hãy ân cần lắng nghe những người cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời linh mục hoặc đời sống thánh hiến và tạo điều kiện cho các ơn gọi ấy được triển nở. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Ơn gọi hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 49 sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 4 năm nay, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, mời gọi chúng ta suy tư về đề tài ơn gọi hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Nguồn mạch của mỗi hồng ân hoàn hảo là Thiên Chúa tình thương, Deus Caritas Est. Ai ở trong tình thương thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Kinh Thánh kể lại lịch sử liên hệ nguyên thủy giữa Thiên Chúa và nhân loại, đi trước cả công trình tạo dựng. Thánh Phaolô khi viết cho các tín hữu Kitô ở thành Ephesô đã dâng lên bài ca tạ ơn và chúc tụng Chúa Cha, Đấng đã thực hiện ý định cứu độ phổ quát của Ngài qua dòng thời gian, theo lượng tử nhân vô biên của Ngài. Ý định ấy chính là một ý định yêu thương. Thánh Tông Đồ quả quyết, trong Đức Giê-xu, con của Ngài, Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta được nên thánh thiện không tỳ ố trước mặt Ngài trong đức ái. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương trước khi chúng ta sinh ra. Hoàn toàn do tình thương vô điều kiện thúc đẩy, Chúa đã tạo dựng chúng ta từ hư vô để dẫn đưa chúng ta đến sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Kinh ngạc trước công trình quan phòng của Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên, khi thấy các tầng trời trong công trình tay Chúa dựng nên, mặt trăng và các tinh tú Chúa đã tạo thành, thì con người có là chi mà Chúa nhớ đến, phàm nhân có là gì mà Chúa phải quan tâm. Vì thế, chân lý sâu xa về cuộc sống chúng ta được gồm tóm trong mầu nhiệm lạ lùng này là mỗi thụ tạo, đặc biệt là con người, đều là kết quả một ý nghĩ và một hành vi yêu thương của Thiên Chúa, tình yêu vô biên, trung tín, vĩnh cửu. Sự khám phá thực tại này thay đổi thực sự cuộc sống của chúng ta một cách sâu đậm. Trong một trang nổi danh của cuốn Tự Thú, Thánh Agostino diễn tả một cách nồng nhiệt khám phá của Ngài về Thiên Chúa, vẻ đẹp tột đỉnh và là tình thương tột độ, một vị Thiên Chúa luôn gần gũi với Thánh Nhân, đấng mà sau cùng Thánh Nhân đã cởi mở tâm trí để được biến đổi. Lạy Chúa là vẻ đẹp rất cổ kính và rất mới mẻ, còn yêu Chúa quá chậm. Đúng vậy, Chúa đã ở trong con và con ở ngoài. Con đã tìm Chúa ở ngoài, bất hạnh thay, con đã lao mình vào những thụ tạo kiều diễm của Chúa. Chúa ở trong con, nhưng con lại không ở với Chúa. Các thụ tạo ấy đã giữ con xa Chúa. Chúng chẳng hiện hữu nếu không ở trong Chúa. Chúa gọi con, Chúa kêu con và phá vỡ sự điếc của con. Chúa chiếu sáng và ánh quang huy hoàng của Chúa phá tan sự mù quáng của con. Chúa tỏa hương thơm và con thở hít khao khát Chúa, nếm hưởng Chúa và con đói khát. Chúa chạm đến con và con nồng cháy mong ước an bình của Chúa. Với những hình ảnh đó, Thánh Giám Mục Thành Ippon tìm cách mô tả mầu nhiệm khôn tả về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với tình thương của Chúa biến đổi toàn thể cuộc sống. Đó là một tình yêu không chút dè dặt đi trước chúng ta, nâng đỡ chúng ta và kêu gọi chúng ta suốt trong hành trình cuộc sống và có căn cội trong sự nhưng không tuyệt đối của Thiên Chúa.
Khi nói về sứ vụ linh mục, vị tiền nhiệm của tôi, Đức Chông Phước Gioan Phaolô II khẳng định rằng, mỗi hành vi thừa tác dẫn đến sự yêu mến và phục vụ giáo hội, thì đồng thời cũng giúp tăng trưởng ngày càng sâu rộng hơn sự yêu mến và phụng sự Đức Chúa Giê-xu Ki-tô là đầu, là mục tử và là hôn phu của giáo hội. Tình yêu này luôn được coi như lời đáp trả tình yêu ân cần, tự nguyện và nhân không của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Thực vậy, mỗi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là hồng ân tình yêu của Chúa. Chính Chúa đi bước đầu, chứ không phải vì sự tốt lành đặc thù nào nơi chúng ta. Đúng hơn, đó là sự hiện diện của chính tình yêu Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh. Trong mọi thời đại, nơi nguồn cội ơn gọi của Chúa đều có sáng kiến tình yêu vô biên của Thiên Chúa, đấng tỏ mình trọn vẹn trong Đức Chúa Giêsu Kitô. Như tôi đã viết trong thông điệp đầu tiên của tôi, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Trong thực tế, Thiên Chúa trở nên hữu hình bằng nhiều cách. Trong lịch sử tình yêu mà Kinh Thánh thuật lại cho chúng ta, Chúa đến gặp chúng ta, Ngài tìm cách chinh phục chúng ta, cho đến bữa tiệc ly, cho đến khi con tim của Ngài bị đâm thâu qua trên thập giá, cho đến những cuộc hiện ra của đấng phục sinh và những công trình to lớn, nhờ đó Ngài hướng dẫn hành trình của giáo hội sơ khai qua những hoạt động của các tông đồ. Cũng vậy, trong lịch sử sau đó của giáo hội, Chúa không hề vắng mặt, Ngài luôn luôn đến gặp gỡ chúng ta qua những người phản ánh Chúa, qua lời của Ngài trong các bí tích, nhất là trong bí tích thánh thể. Tình yêu của Thiên Chúa tồn tại mãi mãi, trung tín với chính mình, với lời Ngài hứa qua muôn thế hệ. Vì thế, cần tái loan báo, nhất là cho các thế hệ trẻ, vẻ đẹp các sức mời gọi của tình yêu Chúa, đi trước và tháp tùng. Chính Chúa là mùa xuân bí mật, là động lực không hề thiếu, cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi, cử hành vào Chủ nhật 29 tháng 4 sắp tới, Đức Thánh Cha viết: Anh chị em rất thân mến, chúng ta phải cởi mở cuộc sống đối với tình yêu Chúa và đối với tình yêu hoàn hảo của Chúa Cha mà Chúa Giêsu Kitô hàng ngày nhắc nhở cho chúng ta. Mẫu mực cao cả nhất của đời sống Kitô hệ tại yêu mến như Thiên Chúa. Đây là một tình thương được biểu lộ qua sự hiến thân trọn vẹn một cách trung thành và phong phú. Với nữ tu bề trên đan viện ở Segovia, đau buồn vì thánh nhân bị treo chức trong những năm ấy, Thánh Gioan Thánh Giá trả lời và mời gọi chị nữ tu ấy hãy hành động theo ý định Thiên Chúa. Chị đừng nghĩ đến những gì khác ngoài điều này là tất cả đều do Thiên Chúa an bài, và nơi nào không có tình yêu thì chị hãy mang tình yêu vào và chị sẽ nhận được tình yêu. Trên thửa đất hiến dâng ấy, mọi ơn gọi nảy sinh và tăng trưởng trong sự cởi mở yêu mến Thiên Chúa và như hoa trái của tình yêu ấy. Và chính khi kín múc từ nguồn mạch đó trong kinh nguyện, siêng năng gặp gỡ lời Chúa và các bí tích, đặc biệt là phép thánh thể, ta có thể sống tình yêu thương đối với tha nhân, nơi họ ta học cách nhận ra tôn nhan Chúa Kitô. Để diễn tả mối liên hệ không thể tách rời giữa hai tình yêu ấy, mến Chúa và yêu người, nảy sinh từ cùng một nguồn mạch thần linh và quy hướng về nguồn mạch ấy, Thánh Gregorio cả giáo hoàng dùng thí dụ cây nhỏ bé. Trong thửa đất tâm hồn chúng ta, Thiên Chúa đã trồng trước tiên là gốc rễ tình yêu đối với Ngài, và sau đó là tình yêu huynh đệ phát triển như những cành lá. Hai kiểu diễn tả cùng một tình yêu duy nhất của Chúa như thế phải được những người quyết định bắt đầu hành trình phân định ơn gọi, linh mục và đời sống thánh hiến, sống một cách đặc biệt khẩn trương và với một con tim tinh tuyền. Sống mến Chúa yêu người như thế là yếu tố quan trọng. Thực vậy, tình yêu đối với Thiên Chúa, đấng mà các linh mục và tu sĩ trở thành những hình ảnh hữu hình, tuy là luôn luôn bất toàn, chính là động lực thúc đẩy đáp lại lời mời gọi thánh hiến một cách đặc biệt cho Chúa qua sự thụ phong linh mục hoặc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. câu trả lời hăng hái của Thánh Phêrô với Chúa. Thầy biết rõ là con yêu mến Thầy. Chính là bí quyết sống hiến dâng và sống trọn vẹn, nhờ đó được tràn đầy vui mừng sâu xa.
Một sự biểu lộ cụ thể khác về tình yêu, lòng thương người, nhất là đối với những người túng thiếu và đau khổ nhất, là sự thúc đẩy quyết liệt biến linh mục và người thánh hiến thành một người khơi dậy tình hiệp thông giữa dân chúng và là người gieo vải hy vọng. Quan hệ giữa những người thánh hiến, nhất là linh mục, với cộng đoàn Kitô thật là điều sinh tử và cũng trở thành điều cơ bản đối với chân trời tình cảm của họ. Về điểm này, Thánh Cha Sở họ Ax thường lặp lại, làm linh mục không phải là cho bản thân mình, nhưng là cho anh chị em. Anh chị em thân mến trong hàng giám mục, linh mục, phó tế, những người nam nữ thánh hiến, các giáo lý viên và nhân viên mục vụ, và tất cả anh chị em là những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục các thế hệ trẻ. Tôi tha thiết nhắn nhủ anh chị em hãy chăm chú lắng nghe những người ở trong cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và phong trào, khi họ nhận thấy có những dấu hiệu về ơn gọi linh mục hoặc đời sống thánh hiến đặc biệt. Điều quan trọng là tạo nên trong giáo hội những điều kiện thuận lợi để họ có thể đi tới chỗ thưa xin vâng, quảng đại đáp lại tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Một nghĩa vụ trong việc mục vụ ơn gọi là cống hiến những điểm định hướng để hành trình được kết quả. Yếu tố chủ yếu là yêu mến lời Chúa, vun trồng một sự quen thuộc ngày càng gia tăng với Kinh Thánh và chăm chú và kiên trì cầu nguyện riêng và chung để có thể nghe thấy tiếng Chúa gọi giữa bao nhiêu tiếng nói làm đầy đời sống thường nhật. Nhưng nhất là Thánh Thể là trung tâm sinh tử của mỗi hành trình ơn gọi. Chính trong Thánh Thể mà tình yêu Thiên Chúa đánh động chúng ta trong hy tế của Đức Chúa Giêsu Kitô, biểu lộ hoàn hảo tình yêu, và chính trong Thánh Thể chúng ta luôn luôn tái học hỏi cách sống tình yêu của Chúa ở mức độ cao. Lời Chúa, kinh nguyện và Thánh Thể là kho tàng quý giá để hiểu vẻ đẹp của một cuộc sống hoàn toàn tận hiến vì nước trời.
Tôi cầu mong rằng các giáo hội địa phương qua các thành phần khác nhau trở thành nơi chăm chú phân định và kiểm chứng sâu xa về ơn gọi, mang lại cho người trẻ nam nữ một sự đồng hành khôn ngoan và vững chắc về tinh thần. Qua cách thức ấy, cộng đồng Kitô trở thành một sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa, đấng giữ gìn nơi mình mọi ơn gọi. Năng động ấy đáp ứng những đòi hỏi của giới răn mới của Chúa Giêsu. Nó có thể diễn tả một cách hùng hồn và đặc biệt trong các gia đình Kitô. Tình yêu gia đình vốn là sự diễn tả tình yêu của Chúa Kitô, đấng đã hiến mình vì giáo hội. Trong các gia đình là những cộng đoàn sống động và yêu thương, người trẻ có thể cảm nghiệm tuyệt vời về tình yêu dâng hiến đấy. Thực vậy, các gia đình không những là nơi ưu tiên để huấn luyện về nhân bản và Kitô, nhưng có thể là chủng viện đầu tiên và tốt đẹp về ơn gọi sống đời thánh hiến cho nước Chúa. Giúp tái khám phá trong gia đình vẻ đẹp và tầm quan trọng của chức linh mục và đời sống thánh hiến. Các vị mục tử và tất cả các tín hữu giáo dân hãy luôn biết cộng tác để trong giáo hội có thêm nhiều nhà và trường hiệp thông theo kiểu mẫu Thánh Gia Thất Nazareth, phản ánh một cách hài hòa trên trái đất cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Với những mong ước ấy, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho anh em đáng kính trong hàng giám mục, cho các linh mục phó tế tu sĩ nam nữ và toàn thể giáo dân, đặc biệt là những người trẻ nam nữ, với tâm hồn ngoan ngoãn đang lắng nghe tiếng Chúa, sẵn sàng đón nhận tiếng gọi với lòng gắn bó và trung thành. Vatican ngày 18 tháng 10 năm 2011, Biển Đức 16, Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những nghi thức chuẩn bị lễ phẩm.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu những nghi thức chuẩn bị lễ phẩm gồm các yếu tố như sau: mang lễ phẩm lên bàn thờ, vị tư tế tiến dâng bánh rượu, xông hương bàn thờ, rửa tay và đọc kinh nguyện tín lễ. Lần trước, chúng ta đã tìm hiểu nghi thức đầu tiên là kiệu lễ phẩm. Trong bài hôm nay, chúng ta nghiên cứu những yếu tố còn lại. Kinh nguyện tiến dâng bánh rượu. Vị tứ tế cầm đĩa đựng bánh, nâng cao lên một chút và đọc lời chúc tụng. Đối với chén rượu cũng vậy. Hai lời nguyện chúc tụng được soạn theo mẫu thức những kinh chúc tụng Berakot mà người Do Thái đọc trên lương thực. Nó mang hình thức chúc tụng hướng lên Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi ơn lành và chủ thể trời đất, để ngợi khen và chúc tụng Ngài vì những quà tặng bánh và rượu bắt nguồn do lòng tốt của Ngài, kể cả những công lao của con người cũng là bởi Chúa. Nói đúng ra, chúng ta dâng lên Chúa những món quà của Chúa, để rồi Ngài lại ban trở lại cho chúng ta như là bánh sự sống và chén cứu độ. Nếu không hát bài nào lúc tiếng dân bánh rượu, thì cộng đoàn sẽ đáp lại: chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Như vậy, lời chúc tụng của chủ tế được hưởng ứng bởi lời chúc tụng của cộng đoàn. Sau đó, linh mục cúi sâu để đọc một lời nguyện tư. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Những lời này được trích từ sách Daniel chương 3 câu 39-40 và được đem vào sách lễ từ thế kỷ thứ 9. Khi nói rằng xin Chúa thương nhận chúng con, Sushipiamur Ate, có thể áp dụng vào chính của lễ thiêng liêng của bản thân chúng ta, chứ không phải chỉ hiểu về bánh và rượu. Dù sao, từ ngữ hết lòng khiêm nhường thống hối và cử chỉ cúi sâu đều muốn diễn tả tâm tình cần thiết của con người khi trình diện trước mặt Chúa. Xông hương. Vị tư tế có thể xông hương lễ phẩm đặt trên bàn thờ, sau đó thánh giá và chính bàn thờ, để nói rằng lễ phẩm và lời nguyện của hội thánh ví như hương trầm bay trước thánh nhan Chúa. Sau đó, vị tư tế, vị thừa tác vụ thánh và giáo dân vì phẩm giá phép rửa có thể được thầy phó tế hay người giúp lễ xông hương. Quy chế sách lễ số 75. Đây là lúc xông hương long trọng nhất trong thánh lễ và mang nhiều ý nghĩa tượng trưng. Lễ phẩm và lời nguyện được ví như làn hương bay lên trước nhan Chúa. Ngoài ra, việc xông hương lễ phẩm như để tỏ lòng tôn kính, bởi vì chúng sắp được trở thành mình và máu thánh Chúa. Việc xông hương tư tế và cộng đoàn không chỉ nhằm bày tỏ việc tôn kính phẩm giá, nhưng ra như còn muốn ước nguyện cho tất cả cũng được quyện vào với lễ phẩm được dâng lên cho Thiên Chúa. Rửa tay. Sau đó, vị tư tế rửa tay bên cạnh bàn thờ. Nghi thức này biểu lộ lòng ao ước được thanh tẩy trong tâm hồn. Quy chế sách lễ số 76. Và lúc đầu, cử chỉ này mang ý nghĩa thực dụng. Vị tư tế rửa tay sau khi đã đón nhận các phẩm vật. Ý nghĩa này vẫn còn giá trị trong trường hợp vị tư tế tiếp nhận những lễ vật và xông hương. Thêm vào đó là ý nghĩa tượng trưng, tức là lòng ước ao được thanh tẩy trong tâm hồn, như lời kinh đọc kèm theo trích từ Thánh Vịnh 50 câu 4. Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm xin Ngài thanh tẩy. Đây là một tâm tình bộc phát khi con người nghĩ tới mình sắp đụng chạm đến những đồ thánh thiêng. Lời nguyện tiến lễ. Theo quy chế sách lễ số 77, sau khi đặt lễ phẩm trên bàn thờ với các nghi thức kèm theo, vị tư tế mời giáo dân cùng với mình cầu nguyện, rồi đọc lời nguyện tiến lễ để kết thúc phần chuẩn bị lễ phẩm và sửa soạn đọc kinh tạ ơn. Phần thứ nhất của phụng vụ tạ ơn kết thúc với kinh nguyện tiến lễ Oratio Super Oblata. Vị tư tế mời cộng đoàn hợp ý cầu nguyện. và lúc đầu lời mời gọi vắn tắt và không có lời đáp của giáo dân. Những công thức hiện hành được đưa vào từ thế kỷ thứ 11. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy tế của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lời mời của vị chủ tế nhắc tới hy tế sắp diễn ra. Tuy hy tế là của toàn thể hội thánh, nhưng mà những lời của tôi và của anh chị em muốn nêu bật hai cách thức tham dự và một chức tư tế của Đức Kitô. Các linh mục tham gia vào chức tư tế thừa tác, còn các giáo dân tham gia vào chức tư tế phổ quát. Mặt khác, câu văn cũng nói tới sự liên kết đôi bên, bởi vì có chữ và của tôi và của anh chị em. Lời đáp của cộng đoàn gói ghém những mục tiêu của hy tế này, đó là ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, ích lợi thiêng liêng cho những người hiện diện, cũng như là của toàn thể hội thánh. Kinh nguyện. Trải qua lịch sử, kinh nguyện này đã mang nhiều tên gọi: Oratio Secreta, Oratio Super Oblata. Oratio Secreta. Và lúc đầu, kinh nguyện này được đọc lớn tiếng như bao nhiêu kinh nguyện khác, nhưng mà sau đó thì đọc thầm, vì thế mang tên là Secreta. Các sử gia đưa ra nhiều giải thích cho lý do này. Có người cho rằng do ảnh hưởng của phục vụ Đông Phương. Có người cho rằng tại vì trùng với việc đọc danh tánh những người dân lễ. Khi gọi là Oratio Op Super Oblata, và đây là danh xưng cổ điển, lời nguyện đọc trên hiến phẩm. Nó mang một chức năng kết thúc một số nghi thức, cũng tương tự như là kinh tổng nguyện ở đầu lễ và kinh hiệp lễ ở cuối lễ. Nội dung của kinh nguyện này khá đa dạng. Có khi chờ xin Chúa chấp nhận lễ phẩm, có khi nhắc đến tâm tình khiêm tốn để xin Chúa thương xót, có khi ra như mang hình thức của kinh Epikesis, nghĩa là xin Chúa biến đổi bánh và rượu thành mình và máu thánh, có khi lại nhắc tới mầu nhiệm của ngày lễ đang cử hành. Dù sao chúng ta nên cử nghiên ghi nhận rằng các ngày lễ đều có kinh tổng nguyện riêng, nhưng mà thường lấy kinh nguyện hiến lễ ở phần chung. Kinh nguyện hiến lễ kết thúc phần thứ nhất của phụng vụ tạ ơn. Phần thứ hai chủ yếu là kinh tạ ơn. Quy chế tổng quát sinh lễ Roma số 78 giới thiệu kinh nguyện tạ ơn như thế này. Bây giờ bắt đầu điểm trung tâm và cao nhất của toàn bộ việc cử hành, nghĩa là chính kinh tạ ơn, gồm việc tạ ơn và thánh hóa. Vị tư tế mời giáo dân hướng tâm hồn lên để cầu nguyện và tạ ơn Chúa, đồng thời liên kết họ với mình trong lời cầu nguyện, để nhân dân cộng đoàn dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha qua Đức Giêsu Kitô trong Thánh Linh. Ý nghĩa của lời cầu nguyện này là toàn thể cộng đoàn tín hữu kết hiệp với Đức Kitô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa và hiến dâng hy lễ. Từ hậu an thế kỷ thứ 20, đã nhiều cuộc tranh luận diễn ra liên quan tới nguồn gốc và cấu trúc của kinh nguyện tạ ơn. Có ý kiến cho rằng kinh này bắt nguồn từ kinh nguyện của người Do Thái đọc vào lúc cử hành lễ vượt qua. Có ý khác cho rằng nguồn gốc của nó là kinh chúc tụng trong cử ước, hay là kinh đọc hàng ngày trong hội đường Do Thái. Đối lại cũng có ý kiến cho rằng kinh này không chịu ảnh hưởng gì của đạo Do Thái cả. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có dịp điểm qua sự tiến triển của các kinh nguyện tạ ơn trong các giáo hội địa phương vào thời các giáo phụ, đến độ ra như căn cước của một nghi điển được biểu lộ qua kinh nguyện tạ ơn riêng, Anaphora. Vì thế ở đây chúng tôi không dừng lại ở khía cạnh lịch sử, nhưng mà đi thẳng vào việc phân tích các kinh nguyện tạ ơn hiện hành trong sách lễ Roma. Trước tiên, chúng ta ôn lại những yếu tố căn bản của kinh nguyện tạ ơn dựa theo số 79 của quy chế sách lễ. Kế đó, chúng ta sẽ phân tích nội dung thần học của mỗi kinh nguyện tạ ơn. Thêm vào 4 kinh nguyện trong sách lễ được phát hành năm 1968 là 2 kinh nguyện tạ ơn hòa giải năm 1974, kinh tạ ơn trong thánh lễ cho các nhu cầu khác nhau năm 1991 và kinh nguyện tạ ơn dành cho trẻ em năm 1974. Xét về bố cục kinh tạ ơn, quy chế sách lễ đã phân tích 8 yếu tố cấu thành: 1. Tạ ơn. 2. Tung hô. 3. Cầu xin Chúa Thánh Thần. 4. Tường thuật thiết lập bí tích và hiến thánh. 5. Tự niệm. 6. Dân tiếng. 7. Chuyển cầu. Và 8. Kết thúc vinh tụng ca. Thực ra mô hình này không mang tính cách cố định. Ngay cả đối với những kinh tạ ơn soạn ra sau công đồng Vatican II, cái riêng, kinh tạ ơn 1 để quy Roma mang một cấu trúc hoàn toàn khác biệt. Cũng nên biết, sách giáo lý Hội Thánh Công giáo chỉ được kê có 5 yếu tố ở số 1352-1354, đó là tiền tụng, khẩn nài, tường thuật, tưởng niệm và chuyển cầu. Tóm lại, có lẽ việc kiểm kê và sắp xếp thứ tự các yếu tố mang hình thức linh động uyển chuyển như sẽ thấy trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi bài trừ nạn du lịch tình dục, đồng thời ngài cổ võ sử dụng ngành du lịch vào việc thăng tiến con người và tái truyền giảng tin mừng. Cũng tin Vatican, hôm qua Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã khai mạc khóa họp thường niên tại Vatican kéo dài đến ngày 25 tháng 4 tới đây và đặc biệt bàn về đề tài đào tạo giáo dân. Mexico, chiều thứ Bảy 21 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong nữ tu Maria Agnes Teresa Thánh Thể người Mexico lên bậc chân phước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.